Nhưng khởi động âm nhạc xong rồi thì giờ là lúc khởi động hay những trao đổi rất sôi nổi và những quan điểm sắc bén. Snow được biết anh Minh Châu đã gắn bó với Việt Nam Idol ngay từ những năm đầu tiên. Và ngay sau khi cuộc thi khép lại thì anh đã cho ra đời một album ca khúc Minh Châu, trong đó tập hợp 4 ca sĩ của Việt Nam Idol, đúng không anh? Bây giờ khi anh nhìn thấy các thí sinh của ngày nào đang nỗ lực trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp thì anh có nhận xét gì không?
Nhìn lại chương trình Việt Nam Idol 2007 năm vừa rồi đó, thì thực sự ngay ở ban tổ chức cũng giống như là tất cả các chuyên gia đều thấy rằng đây là một cái chương trình rất mới ở Việt Nam. Bởi vì từ những cái format của từ chương trình Pop Idol mà vào Việt Nam, mình sẽ có một số cái mình sẽ điều chỉnh để cho nó phù hợp với lại cái môi trường âm nhạc của Việt Nam. Tuy nhiên so với tất cả những cái format của tất cả những cái cuộc thi khác từ trước tới giờ thì là nó là một cái chương trình khá là đặc biệt. Cái cuộc thi này nó mở rất là rộng, tức là tất cả những cái người có những cái cá tính âm nhạc khác nhau, có những cái đặc biệt, có những cái năng khiếu khác nhau đều có thể là quy tụ về đây được. Và chính vì vậy là cái cách mà khi mà mình tiến hành làm chương trình cũng giống như là tất cả những cái khâu ở trong đó, thì là như năm vừa rồi thì Châu là làm music director, tức là mình chịu trách nhiệm chính về biên tập nội dung âm nhạc của chương trình đó. Mình cũng thấy là cái chương trình này nó khác hẳn những cái chương trình khác từ trước giờ. Ở trong đây nó sẽ có những cái nhân tố rất là đặc biệt, họ đang là một cái người không có gì hết á, nhưng mà họ có những cái cá tính riêng của họ, và cái cá tính đó nếu mà nó có những cái điểm độc sáng của nó, và qua cái cuộc thi này có thể là nó sẽ gây nên được những cái hiệu ứng rất là rộng rãi ở trong công chúng
đó. Cứ yên tâm chưa, nghe anh Minh Châu nói nhé, không nhất thiết chúng ta phải là chuyên nghiệp mới được đi thi đâu nhé.
Đâu mà mình nói sao rồi.
Cũng như một người dẫn chương trình thì hôm nọ Đức có tham gia chương trình Việt Nam Idol năm nay ngay từ vòng đầu á, có một số thí sinh có xuất thân gần giống Quýt á, là MC có hai bạn MC đám cưới đi thi và được lọt vào vòng trong ấy.
Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải tự tin.
Quýt về còn có cả một manager nữa, chắc chắn là sang năm sẽ thành thần tượng. Quýt có câu hỏi muốn hỏi bạn Quỳnh Nguyễn một chút. Quýt thấy báo chí đợt vừa rồi cũng là than phiền các cuộc thi hát, bởi vì có quá nhiều cuộc thi hát hiện nay, nhưng mà cái rõ ràng là tài năng ca hát thì rất là hiếm. Không biết quan điểm của Quỳnh về vấn đề này như thế nào, và cũng rất muốn hỏi bạn là bạn nhìn vào các thí sinh năm nay thì bạn thấy họ như thế nào?
Thực ra thì báo chí cho rằng là khán giả của mình là bị bội thực với các cuộc thi ca hát, nhưng mà riêng với Việt Nam Idol thì mình nghĩ là vì chương trình cũng mới bắt đầu qua năm thứ hai thôi, và cái format của chương trình thì nó hoàn toàn khác với những cái chương trình khác. Cái tính tương tác của chương trình rất là cao, điều đấy đã làm cho cái cá tính của từng thí sinh được bộc lộ qua từng vòng một. Và người xem á, khi mà đón nhận Việt Nam Idol thì không phải đón nhận như một thi ca hát bình thường, mà nó vừa là một cái game show, vừa là một cái talk show, vừa là một cái chương trình âm nhạc, vừa thi vừa chơi. Vì vậy thì đến bây giờ thì mọi người vẫn chưa cảm thấy chán với Việt Nam Idol đâu, nhưng mà vấn đề là làm sao chúng ta có thể tìm được nhiều thí sinh mà có thể lập dị một tí, nhưng mà có phải có tính cách. Và trong cái chương trình Việt Nam Idol thì các thí sinh cũng tương đối được tự do hát rất là nhiều thể loại, thể hiện mình rất là nhiều, vừa được hát vừa được làm trò, vừa được kể chuyện, vừa được than thở, vừa được đủ thứ hết. Nó vì vậy rất là hấp dẫn. Còn về các bạn thí sinh năm nay thì là chúng ta còn một cái vòng gala rất là dài để chúng ta biết được là các bạn có bằng các bạn năm ngoái hay không. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mình thấy là nhìn chung là các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt hơn, cho nên là mình hy vọng đến vòng gala thì sẽ gây được cái sự hấp dẫn hơn.
Cứ nghe kỹ lời nhận xét của Quỳnh Nguyễn nha. Một trong những yếu tố quan trọng đó là phải lập dị và có cá tính. Quýt rất có đất ở đây đấy.
Nhưng mà thực ra thì những cái lập dị nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ làm nên cái sức hấp dẫn của cuộc thi, nó không phải là cái điều tiên quyết để đòi hỏi người ta có sẵn để mà tham gia Việt Nam Idol. Quan sát các thí sinh ấy, chúng ta cũng thấy là cuộc thi này ở vòng đầu thì rất nhiều có những cá tính khác nhau. Lập dị là một yếu tố để thu hút sự chú ý của ban giám khảo và cả người xem, nó tạo sức hấp dẫn của chương trình. Nhưng sau đó thì cuối cùng thì chúng ta cũng nhận thấy là những người được chọn vào vòng trong cùng đều là những người hát hay. Lập dị hay không quan trọng là phải hát hay,
quan trọng là phải có giọng hát.
Ta nói giọng hát là yếu tố quan trọng, cho nên là về cái quan điểm là có quá nhiều cuộc thi hát ấy, Đức có thể chia sẻ thêm với Quick and Snow và cả Quỳnh hay Minh Châu nữa là suy cho cùng thì một cuộc thi hát vẫn là một hoạt động lành mạnh. Thứ nhất là nó là một cái hoạt động văn nghệ, làm cho những người tham dự cuộc thi vui, khán giả truyền hình có thêm một thực đơn để giải trí thì chúng ta cũng nên ủng hộ nó.
Snow rất đồng ý với anh Minh Đức, bản thân một cuộc thi khi mà những người tham gia thì chúng ta có thể thắng, chúng ta cũng có thể thua, nhưng mà cái cảm giác có một cái áp lực nào đấy thì nó cũng khá là thú vị, làm cho cuộc sống phong phú thêm, đúng không? Điều này Snow và Quýt cũng đã trao đổi nó rất là nhiều trước khi mà đầu tư cho Quýt đi thi. Chúng tôi cũng đã cân đong đo đếm xem là cái gì được, cái gì mất.
Như vậy là bản thân mình rõ ràng bạn Quýt, nếu nói như thế thì bạn Quýt là còn có những cái ngưỡng cần phải vượt qua. Chẳng hạn như là mặc cả bao nhiêu năm bạn Quýt giống mình trong studio rồi, phải không? Và đến một lúc bạn Quýt có nhu cầu thể hiện nhảy trước công chúng, cũng như là thính giả của Quýt and Snow Show thì muốn được nhìn thấy bạn Quýt.
Thực ra thì Quýt
không, cái đấy là Quýt được đấy chứ.
Cái cảm đâu Quýt chỉ có hơi kém một chút về vũ đạo thôi.
Và đi thi này thì chắc là Quýt sẽ được là nhiều thứ.
có mất thì chỉ là mất dép mất mũ là do chen đăng ký đông quá thôi.
À, về chen tức là có bạn nào mà chứng kiến cái ngày thi đầu tiên ở Sài Gòn năm nay, cái mùa thi năm 2008 này, cái buổi thử giọng đầu tiên là diễn ra ở nhà thi đấu Tân Bình thì mới thấy rằng là cái tình yêu ca hát của người mình nó lớn như thế nào. Tôi nhìn thấy các bạn là ban tổ chức đã phải đứng cả lên bàn gào hét hàng cả cổ ra để mà vãn hồi trật tự.
Và nếu có nhắc tới cái và cái sự cực khổ của sự chen lấn ở năm nay thì cho nói thậm chí là cái ác nghiệt trong các cái vòng thi của Việt Nam Idol nó là nằm trong cái format của chương trình. Và cái đó nó là một hình thức là giống như khi mà anh vô quân trường á, người ta phải cho anh vác bao cát, đó là anh quyết phải lường trước cái này, mình phải vác một cái bao cát khoảng 30 kg là mình chạy 100 vòng sân, hoặc là anh chạy từ sáng tới chiều, hoặc là anh chạy từ sáng tới tối cũng được, nhưng mà anh phải chạy đủ 100 vòng sân. Châu nghĩ không có cái hay rồi đó, tại vì cái phòng bếp của Pop Idol sau này nó thành công ở American Idol thì là đầu tiên nó sàng lọc cái sự đam mê của anh. À, anh có đủ sự đam mê chứ, nhiều người nói tôi thân mê hát lắm, tôi rất là thích ca hát, nhưng mà nói cái miệng thôi nha, chứ còn gặp hơi khó khăn cái là chùn chân. Còn
cái này
3 ngày liền, mà 3 ngày đó là 3 chương trình thi khác nhau. Ngày đầu tôi nhớ là khi mà mình dùng piano để mình phân loại, khi mà vào đó là 100 thí sinh, phân loại dòng để em nào là dòng alto, em nào là dòng basso, em nào là tenor, em nào soprano, để qua cái ngày đầu đó là các em đã hát đơn ca, nhưng mà qua cái ngày thứ hai á thì là các em này sẽ xếp bất kỳ với một anh kia để hát song ca hoặc tam ca, và sẽ hát ứng tấu với lại hai cây cây bo. Đấy, tôi nghĩ tất cả những khắc nghiệt đó là những cái để nó sàng lọc. Phải có những người mà cái sự đam mê phải mạnh lắm. Cái thứ hai phải có sức cày. Bởi vì anh đam mê mà anh không có sức cày thì anh ra rồi cũng chả làm được cái gì hết. À, thì cái đó cũng là những cái rất là hay rồi. Thành thử nếu anh Quýt có cái ý định mà năm sau thi đó, thì ngay từ bây giờ anh phải tập thể lực.
Cày luôn,
tập thể lực.
Nghe anh Châu nói thì Snow hoàn toàn được vững tâm, bởi vì là Quýt thì rất là khỏe. Nhất là vào trong này, Snow lại tầm bổ cho Quýt không tiếc cái gì cả. Cho nên là về phần sức khỏe của Quýt thì khỏi phải lo.
Và phải chăng điều đó dẫn đến vấn đề về trọng lượng?
Snow toàn tầm bổ Quýt bằng bò bía.
Quả thật đây là những chia sẻ hết sức là thiết thực. Và bản thân Snow cũng nghĩ rằng rất nhiều bạn trẻ ở các tỉnh xa có tài năng mà không có nhiều cơ hội. Bởi vậy các cuộc thi hát có quy mô lớn như là Việt Nam Idol này thì sẽ là một cơ hội vàng với chính họ và cho cả công chúng được biết đến những tài năng còn lẩn khuất đâu đó. Nếu không có Việt Nam Idol thì làm sao một giọng hát đẹp ít thấy như Nguyễn Ngọc Ánh có thể tỏa sáng như bây giờ? Ngay năm đầu tiên trong top 10 đã có nhiều bạn trẻ bất ngờ nổi lên như là Thảo Trang, Hải Yến, Trà My, Ngọc Minh đúng không?
Một năm qua thì mới có một cuộc thi nhưng mà đã phát hiện được trình đó giọng hát hay thì quả là một con số cũng khá là khích lệ. Và trong mấy ngày vừa qua thì Quýt có đi dạo qua các sân khấu ca nhạc của Sài Gòn và cũng hay gặp các bạn idol của năm ngoái. Có người thì còn rất là đắt show nữa và tên họ cũng ở trên băng rôn biểu ngữ ở các tụ điểm ca nhạc.
Và Snow cũng được biết rằng gần đây anh Minh Châu có phát hành album mới và trong đó anh đã mời 4 bạn Việt Nam Idol năm 2007 tham gia. Đó cũng là một sự khích lệ rất là lớn đối với các bạn đúng không anh?
Về một số các bạn Việt Nam Idol năm vừa rồi mà có gây ấn tượng với lại công chúng á, chẳng hạn như là ví dụ như là Thảo Trang hoặc là Hải Yến hoặc là Ngọc Ánh ấy, thì thực sự là những cái bạn này là hồi nào giờ đã có cái niềm đam mê ca hát rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sau cái cuộc thi đó, các bạn khẳng định mình nó ở một cái thể loại, một cái phong cách nhạc như thế nào ấy. Đó là chính cái điều mà nó cần là các bạn phải hiểu rõ mình hơn hết. Và cái này thì trong cuộc thi cũng đã có những cái định hướng, như là chẳng hạn như là với bạn Ngọc Ánh mình nói bạn sẽ có cái lợi thế khi mà bạn hát nhạc trữ tình hơn là nhạc rock. Ánh thì rất thích hát rock, thích là sau khi em thi xong em sẽ ra cái album nhạc rock, em sẽ làm rocker. Mình nói không, rocker nó là phải là từ tướng tá, phải xù xì, phải gô ghê. Ánh thì là tính cách như vậy, cái ngoại hình như vậy, thì nếu mà làm rocker thì nó không phải là cái chất của ánh. Cậu chọn cái dòng nhạc trữ tình thì nó gần với cái giọng hát mượt mà gần gần của cậu. Hoặc là như là Thảo Trang có cái chất, có cái cá tính để mà có thể hát R&B rất là tốt. Thì chung nghĩa là những cái định hướng đó là cái mà điều cần thiết nhất trong cái phần thi của các bạn qua những vài tháng dài đó. Cái quan trọng nhất là cho các bạn nhận xét thấy được đúng cái tố chất của mình là cái gì là tốt nhất, mặc dù là trải qua rất nhiều thể loại, rất nhiều phong cách. Và cái sự khẳng định đó thì là sau cuộc thi các bạn sẽ phải định hình một cách rõ nét nhất cái phong cách của mỗi bạn.
À, tự nhiên anh Châu nhắc đến trường hợp Ngọc Ánh ấy, Quỳnh nhớ cái lần là hồi có cái đêm diễn mà các nhà báo đi xem rất là đông á, một cái đêm idol mà Ngọc Ánh hát bài nhạc rock ấy, nhớ. Trời ơi, bài mà có lần bạn ấy hét lên cả cái dàn người ta cười âm lên ấy. Nên nghĩ rằng đấy cũng là một cái phản ứng rất tự nhiên của khán giả tới trước một cái gì mà họ cho rằng đấy là không phù hợp. Một đêm trước đó thì Ánh hát bài Em và Tôi của Thanh Tùng ấy, thì được vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí là vỗ tay từng câu.
Cái điều đấy thì nó cho cái thí sinh đi thi một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm mà không phải cái gì mình thích mình cũng có thể làm được, mà quan trọng là mình nên tập trung vào những cái sở trường của mình, đặc biệt là ở những cái cuộc thi.
Thì đúng là một cuộc thi nó có những chuẩn mực ấy, có những cái đòi hỏi của nó mà không phải lúc nào cũng đem sở thích vào điều trên. Chính là những cái cuộc thi như kiểu idol hay là những cái format tương tự, nó hay có cái phần góp ý của cái hội đồng giám khảo là nó giúp thí sinh là trong cái việc nhìn lại mình rõ hơn ấy.
Christmas Eve. Going home to see your mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both her lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air.
Các bạn đang nghe ca khúc Jesus Take the Wheel do cựu American Idol Carrie Underwood trình bày. I've been living my life. I know I've got to change.